Kỳ này chúng ta sẽ nghe các bác sĩ trong The Curbsiders phỏng vấn bác sĩ Jeff Goldberg. Đây là một chuyên gia về đái tháo đường. Mời các em nghe.
Jeff, I wanted to ask you, like, what's your approach? Like, how do you uptitrate oral meds, like, after metformin? Like, what do you go to next?
Trong đây có chữ uptitrate. Titrate có nghĩa là mình thêm bớt, điều chỉnh, làm sao cho nó thích hợp, cho đúng cái liều lượng. Thì cái nghĩa của titrate là như vậy. Uptitrate tức là làm thêm để mà điều chỉnh thêm bớt. Đó là ý nghĩa của bác sĩ Matt muốn hỏi bác sĩ Jeff là sau khi mà dùng thuốc metformin uống rồi thì what did you do next? Tức là sau đó thì thêm những cái thuốc gì cho là thích hợp.
Yeah, so all of the guidelines would say that the after metformin, your choices are very open, and we would want to consider the patient. I know that makes it really tough to say, like, what's next. The cost of these medications can make it pretty tough to say that, yeah, that it is a, you know, a sure shot. But with his cardiovascular disease, it's definitely an interest to consider using it. So the FDA has required diabetes pharmaceutical industry to do cardiovascular outcomes trials for every new med coming out since 2008. And with all of these new drugs, they're looking at advanced cardiovascular disease patients to see how it affects them. And a surprising and nice benefit from these SGLT2 inhibitors.
Bác sĩ Jeff trả lời như sau. Là thứ nhất là căn cứ vào guideline, thì sau khi mà đã cho metformin rồi á, thì choices are very open, tức là cái lựa chọn rất là thoáng, very open. Nhưng mà cái vấn đề thứ nhất á, là nói về cái chi phí tiền thuốc, cost of medication, thì cái đó phải để ý. Và bác sĩ Jeff nói là sure shot, có nghĩa là việc chắc chắn. Shot đây không có nghĩa là bắn không, nhưng có nghĩa là cái gì mà cái điều gì mà quyết định đó, sure shot là cái việc chắc chắn. Điểm thứ hai là FDA, tức là cơ quan thực phẩm và thuốc của Mỹ, yêu cầu vào năm 2008 là các hãng dược phẩm mà chế thuốc đái tháo đường mới phải xem xét cái outcome về tim mạch. Outcome có nghĩa là hậu quả, cái kết quả, tức là thuốc này điều trị tiểu đường nhưng mà cũng phải xem chừng về cái hậu quả của tim mạch nữa, vì ta biết rằng các bệnh tiểu đường thường có kèm theo biến chứng về tim mạch. Vì thế, khi mà các công ty thuốc này họ xem xét về cái hiệu quả tim mạch thì họ thấy rất là ngạc nhiên là nhóm ức chế SGLT2 thì mang nhiều lợi ích về tim mạch.
The Flozans, so empagliflozin, dapagliflozin, and I'm blanking, canagliflozin, is that they actually seem to benefit patients.
Nhóm này còn gọi là nhóm Flozin, thí dụ như là dapagliflozin, hay là empagliflozin, hoặc là canagliflozin. Tôi xin giải thích thêm nhóm ức chế SGLT2 này. Trước hết, cái nhóm SGLT2 là loại protein màng có mục đích là trao đổi giữa muối sodium và đường glucose ở ống lượng gần của thận. Thì nguyên tắc là khi mà đường bị thải ra vào trong ống lượng thì nó sẽ nhờ cái nhóm SGLT2 này hấp thu lại 90%, còn 10% thì do cái nhóm SGLT1 ở ống lượng thẳng gần cái quay hang lê. Như vậy thì hai cái thằng này SGLT2 và SGLT1 đã hấp thu hoàn toàn glucose trở lại máu. Còn nếu mà một cái thuốc mà ức chế cái nhóm SGLT2 thì nó sẽ không hấp thu được đường trở lại, do đó là kể như là 90% đường sẽ bị thải ra nước tiểu, chỉ còn có 10% được hấp thu là do cái nhóm SGLT1, mà cái thuốc ức chế SGLT2 không có tác dụng, phải không?
Jeff, tell us how the A1C or the degree of hyperglycemia or the degree of A1C elevation relates to how effective these drugs are. Like, if let's say someone their goal was between 7 and 8 and they're at like 8.2, they're on metformin monotherapy and you add this, is it going to help?
Bác sĩ Matt hỏi là với cái mức đường huyết cao hay là cái số đo A1C cao thì các thuốc này, tức là các nhóm SGLT2 inhibitor đó, có ảnh hưởng gì thêm hay không? Thí dụ như mục tiêu của A1C là giữa 7 và 8 và bệnh nhân chỉ ở mức 8.2, tức là hơn chút xíu thôi, mà bệnh nhân chỉ uống cái metformin monotherapy, tức là chỉ có uống metformin không thôi, thì nếu ta cho thêm cái nhóm ức chế SGLT2 này thì có giúp ích được gì thêm nữa hay không?
Yeah, so in fact, the higher their blood sugars are, the better these drugs work. These drugs are dependent upon renal flow and their blood sugar. And you're blocking the reuptake of sugar at the proximal tubule where SGLT2 as a receptor is prominent. And so all this sugar is sent out of the body. Along with it goes a lot of water, which is the blood pressure lowering you get. And very effective.
Bác sĩ Jeff trả lời là mức đường huyết càng cao thì thuốc càng hiệu quả vì nó tùy thuộc vào lưu lượng qua thận cũng như là lượng đường trong máu. Nó ngăn cản sự hấp thu đường, reuptake, ở ống lượng gần, ở đây gọi là proximal tubule, vì SGLT2 chủ yếu là ở đó. And so on, tức là như vậy thì đường được sent out of the body, tức là được đẩy ra ngoài cơ thể, lôi theo rất nhiều nước, làm cho huyết áp giảm.
Yeah, so as far as the lower extremity amputations, they're such rare events. The other one that we didn't mention yet is euglycemic DKA.
Yeah. Mm-hmm.
And so, you know, it's scary because the patient has a normal blood sugar, but they're ketotic and acidotic and very sick and require hospitalization. Again, event rate is, you know, 20 to 40 worldwide published cases. So this is not something that, you know, I'd expect to see. But we should know of them so we can detect them. But I don't think it's a no-go.
Gotcha.
Đoạn này bác sĩ Jeff nói về tác dụng phụ của nhóm ức chế SGLT2. Thì ngoài cái biến chứng là amputation, tức là cắt cụt chân hoặc cắt ngón chân, tuy rất hiếm nhưng mà họ chưa có đề cập đến cái biến chứng là euglycemic DKA. Euglycemic có nghĩa là số đường huyết thì lại bình thường, nhưng mà lại DKA, tức là diabetic ketoacidosis, là toàn hóa thể cetone trong bệnh đái tháo đường. Điều này rất là scary, tức là rất là đáng sợ, vì bệnh nhân có ketonic và acidotic trong khi đường huyết bình thường, và bệnh nhân rất là very sick, require hospitalization, tức là rất trầm trọng mà phải cần nhập viện. Tần suất hiện tượng này xảy ra độ chừng 20 đến 40 ca trên toàn thế giới được công bố, 20 to 40 worldwide public cases. Đó không phải là chuyện mà chúng ta dự kiến xảy ra, nhưng chúng ta nên biết để phát hiện nó. Nhưng mà không vì thế mà chúng ta không dùng cái nhóm thuốc này. Cái chữ no-go có nghĩa là không xài đến, không dùng đến, không rờ tới. Còn gotcha, cái câu rất là thông dụng, nghĩa là bắt được rồi, hiểu được rồi, nắm được ý rồi.
Renal function, the considerations, from what I was reading, patients with an EGFR less than 30 probably shouldn't use the SGLT2 inhibitors, at least from what I read. And then if their EGFR is less than 45, but above 30, they might be a little bit less effective. Is that something that you really take into account when you're prescribing them?
Bác sĩ Matt nói về chức năng thận. Theo anh ấy đọc được thì khi mà GFR, tức là độ lọc cầu thận, dưới 30 thì không nên dùng thuốc ức chế SGLT2, ngay cả nếu mà GFR thấp hơn 45 mặc dù là cao hơn 30, cũng có lẽ là không có mấy tác dụng. Thì Matt hỏi Jeff có tính đến chuyện này khi mà anh ta cho thuốc không?
I'm very interested in those lower function patients. But yeah, when the filtration rate drops below 30, the drugs just are not effective for lowering glucose. So that's really the problem. But yeah, between 30 to 45, those are prime candidates to consider.
Đoạn này thì dễ hiểu rồi ha. Jeff đồng ý với bác sĩ Matt về vấn đề này.
Hey, Jeff, one of the things that I tell trainees about these medications are to be a little bit cautious about starting these medications with a super high A1C. So something in the range of, say, 10 to 12 plus percent. The concern that I have is that if it requires an average blood sugar of 300 to 350 to prevent them from going into ketogenesis or ketosis, the concern that I have is that you're getting rid of a substrate that is preventing them from going over that threshold. One of the recommendations that I give is to try lowering the A1C with non-SGLT2 inhibitor type medications first, sub 10% before starting an SGLT2 inhibitor, so that you can prevent them from going into the euglycemic DKA. My understanding of the biochemistry behind it is just that you're essentially getting rid of the substrate that's preventing them from going into DKA.
Một bác sĩ khác hỏi Jeff về chuyện cần thận trọng khi bắt đầu cho thuốc lúc mà A1C super high, tức là rất là cao, thí dụ như là 10, 12% hay hơn nữa, tức là plus percent. Nếu mà huyết áp trung bình khoảng 300 đến 350 thì sẽ dẫn đến cái chuyện là sinh ra ketone, tức là ketogenesis, hay là ketone máu, ketone acidosis. Vì thế, không nên cho các thuốc ức chế SGLT2 mà phải hạ cái A1C xuống dưới khoảng 10% rồi mới cho. Câu rắc rối khó hiểu trong cái đoạn này đó là cái câu:
The concern that I have is that you're getting rid of a substrate that is preventing them from going over that threshold.
Get rid of the substrate, prevent from spilling over that threshold. Có nghĩa là phải thanh toán các chất nền để nó không tràn lan vượt khỏi ngưỡng. Chất nền ở đây có nghĩa là các sản phẩm oxit hóa của axit béo mà các thuốc ức chế SGLT2 có khuynh hướng tạo ra. Chất nền mà nhiều quá thì sẽ sinh ra ketone máu.
Yeah, I'd agree with all that. You know, I'm worried for the patient that is not on insulin and is exhibiting some severe hypoglycemia. Right. If they're on insulin, you know, insulin is the hand on the control knob that keeps us in glucose mode. When a patient has, you know, a total deficiency of insulin, that hand is released and the control knob, if you will, or shifter automatically goes over into free fatty acid burning and ketoacidosis. And so if the patient's on some insulin, I think, you know, we're really protecting against that.
Jeff trả lời là đồng ý, nhưng anh ta lo lắng đến chuyện bệnh nhân không có đủ insulin gây ra đường huyết cao. Vì insulin giống như là cái cần điều khiển về đường. Nếu bệnh nhân hoàn toàn không có insulin, thì cái nút điều khiển này nó sẽ vượt khỏi tầm tay, hand release of the knob. Và cái dạng đường nó sẽ tự động chuyển sang dạng đốt các axit béo tự do để sinh ra ketone máu. Do đó, nếu bệnh nhân mà còn chút đỉnh insulin thì sẽ bảo vệ được chuyện này.
Yeah, so severe patients, and there are a lot of algorithms out there, but A1Cs that are over 9, you may consider starting insulin. I will say, though, I mean, you could consider doing, I've got some patients, I'll just say, hey, stop drinking regular soda, and I'll see their A1C drop by 1 to 2 points.
Uh-huh.
And then you can play with the meds at that point. So, yeah.
Đối với bệnh nhân nặng, thì theo Jeff, có nhiều thuật toán xử lý algorithm out there, tức là hiện có. Thì nếu mà A1C nó trên 9 thì có thể là bắt đầu với insulin. Nhưng mà theo Jeff thì anh ta nghĩ là nên khuyên bệnh nhân giảm bớt nước có hơi, drinking soda, để mà cho cái A1C giảm xuống 1-2 điểm gì đó, rồi có thể bắt đầu với những cái thuốc uống thì hay hơn. Bài luyện nghe của chúng ta đến đây là hết. Xin các em lưu ý là đây là cái ý kiến chuyên gia, chứ không phải là guideline. Do đó đây là có tính cách tham khảo và chủ yếu là để chúng ta nghe tiếng Anh y khoa. Xin chào các em và hẹn các em kỳ sau.